Để còn thương yêu.
Nhà văn Anh là Gilbert K. Chesterton, sinh năm 1874, mất năm 1936, có nói: "Cách để yêu quý bất kỳ cái gì là nhận thức rằng cái đó có thể bị đánh mất." Xuân Diệu, sinh năm 1916, mất năm 1985, cũng đã lãng mạn hơn trong cách thể hiện: "Tiếc nhau chi mai mốt đã xa rồi, xa là chết, hãy tận tình lúc sống." Noreen Wiper đã sống cái triết lý đó với chính con gái chị, đứa con bất hiếu, để rồi cảm hóa được ngựa chứng bất kham bằng tình thương bao la, bằng khoan dung, độ lượng. Nhờ thế chị không đánh mất con mình và con gái chị không đánh mất mẹ. Là cô giáo một mình nuôi hai con gái, tôi cố gắng giúp con mình thấm nhuần những giá trị đạo đức mà tôi đã được nuôi dạy, những giá trị mà tôi luôn truyền trao đám học trò lớp tôi. Ban đầu ba mẹ con sống hạnh phúc và gắn bó, nhưng khi bước vào tuổi thanh thiếu niên, cô con gái lớn 17 tuổi ngoan hiền năm xưa bỗng thay đổi. Trong mái nhà êm ấm của tôi chợt xuất hiện một kẻ nổi loạn. Mọi nguyên tắc, khuôn mẫu cố hữu của gia đình đều bị phá bỏ, và tôi bất lực buông tay, đau đớn phẫn nộ nhìn con ngựa non trở trứng, sổng chuồng chạy theo đám hoang đàn cùng trang lứa. Một chiều kia, cú điện thoại tôi vẫn đau đớn mong chờ ngóng đợi cuối cùng cũng reo lên, theo nhịp tim phập phồng sợ hãi của người mẹ tuyệt vọng. Một giọng nói xa lạ cho biết con gái tôi đang viêm phổi nặng, nhiều ngày qua đã bỏ anh, đang kiệt sức dần mòn và chỉ có tôi là niềm hy vọng cuối cùng nâng đỡ cho con gái vượt qua. Vậy là mẹ, tôi đã đến để đem con gái mình về. Nỗi căm giận bấy lâu tạm lắng chợt bùng phát. Tôi thấy lại hình ảnh ngày xưa con gái lạnh lùng bỏ đi, không chút thương xót người mẹ đau khổ vừa bị chính đứa con yêu dấu của mình phản bội. Tôi muốn quên kẻ bất hiếu, coi như nó đã chết từ lâu. Nhưng ngay lúc đó trong đầu tôi vẫn văng vọng lời mẹ dạy ngày xưa: lúc mà đứa con của con chẳng xứng đáng chút nào với tình thương của con, thì đó chính là lúc nó cần tình thương của con nhiều hơn cả. Tôi nhớ chưa bao giờ mẹ từ bỏ tôi. Suốt đời mẹ chỉ biết tha thứ những lầm lỗi của tôi và những lúc tôi tuyệt vọng đều có mẹ tới nâng đỡ. Vòng đời tròn xoay, giờ đây tới lượt tôi. Con gái đang cần tôi và tôi không được bỏ rơi nó. Tôi cầu nguyện: hãy xin cho con đem con gái về bình an, xin cho con thêm một cơ hội nữa để thương yêu và nuôi dạy nó. Vài năm sau, một hôm tôi đã nhận được thư từ phương xa, nơi con gái tôi đang dạy tiếng Anh cho người nước ngoài. Má ơi, con thương má hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Con tạ ơn má đã làm tất cả những điều tốt lành cho con. Không có má, con không còn sống tới hôm nay. Con không bao giờ đáp đền ơn má được, nhưng con có thể ngày ngày nhớ ơn má. Con đã khôn lớn thật rồi và chẳng bao giờ con trở lại mảnh đời cũ khi xưa. Con đã làm lại cuộc đời và con sẽ về thăm má. Ngày 25 tháng 11 năm 2009, theo Noreen Wiper, A Time of Love, 1999.
Đêm diễn.
Cynthia Mary Harmon kể như sau: ai cũng đồng ý rằng lẽ ra vai chính phải là tôi. Lẽ ra không phải là Helen, một con bé lạ hô lạ hoắc ở đâu mới chuyển về trường trung học này chừng vài ba tháng. Con bé ít mồm ít miệng, hay cúi nhìn xuống chân, vẻ cam chịu, mà có lẽ cũng dường như thể cuộc đời này nặng nề quá sức của đôi vai mảnh khảnh của nó, một đối thủ mà tôi không hề chọn lựa. Tôi chẳng vui chút nào khi giờ chót nhà trường không chọn tôi đóng vai chính trong đêm nhạc kịch truyền thống. Tuy nhiên, công bằng mà nói, vào hôm thử giọng, tôi phải thầm ghen tị khi nghe Helen cất tiếng hát. Tôi biết mình hát hay chẳng thua kém Helen, nhưng rõ ràng có cái gì đó trong cách biểu diễn của Helen mà tôi không thể có. Và thầy cô làm giám khảo đã tinh tế nhận ra điều đó, nên giờ chót đã quyết định đổi cho tôi thủ vai mẹ của Helen, một người mẹ bất hạnh. Đêm nhạc kịch diễn ra suôn sẻ, màn chót là lúc người mẹ trút hơi thở trên giường bệnh, trong khi đứa con gái hiếu thảo nén đau thương hát cho mẹ nghe lần cuối bài hát mẹ yêu thích. Theo kịch bản, tôi nằm trên cái chõng nhỏ kê chơ vơ giữa sân khấu trống trải. Lẽ ra tôi không được cựa quậy, nhưng manh chiếu mỏng phủ lên lớp vạt tre cứng không đủ giúp lưng tôi hòa thoải mái. Và chính nỗi ấm ức phải nằm giả chết để xem đối thủ biểu diễn bài hát ở đoạn cao trào kết thúc vở nhạc kịch
mới là lý do khiến tôi bực bội, chỉ muốn nhổm mình ngồi bật dậy. Thế nhưng tất cả những tình cảm lấn cấn ấy trong tôi vụt tiêu tan khi nghe Helen cất tiếng hát. Tôi mau chóng nhận ra mình bị mê hoặc, thấy hồn mình như bay lên và nước mắt ở đâu lại ứa ra nhiều thế ở trên mặt tôi. Mà lạ chưa, tôi cũng nhìn rõ Helen đang lã chã nước mắt, hát nhập vai, hát xuất thần. Tấm màn nhung buông xuống, cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay tán thưởng. Tôi bật dậy như chiếc lò xo, ôm chầm lấy Helen xúc động và thành thật. Trời ơi, bạn hát hay quá, tuyệt vời quá. Helen cũng ôm chặt lấy tôi như thể khỏi khuỵu xuống vì kiệt sức. Giọng nghẹn ngào của Helen khe khẽ bên tai tôi. Đây là bài hát mẹ tôi thích. Khi hấp hối, mẹ bảo tôi hát bài này để tiễn mẹ về với Chúa đấy. Ngày 17 tháng 9 năm 2008, theo Cynthia Mary Hammond, House with the Sound, năm 1999. Điều tôi học được ở má. Đức Lão Tử đã bảo rằng, họa là chỗ dựa của phúc, họa hề phúc chi sở ỷ. Câu nói thâm thúy đó phản ánh tính hai mặt đối lập không thể tách rời của cuộc sống nhị nguyên. Phải, nào ai có thể hoàn toàn toại ý vừa lòng với những gì mình đang có trong đời. Xu hướng của phần đông là chối bỏ cái hiện có để mong vọng cái muốn có. Nhưng cũng có một số người khác chọn thái độ giáp mặt với cái hiện có, cho dẫu nó là nghịch cảnh trái lòng, và họ chủ động tìm thấy trong chính hoàn cảnh không thuận lợi ấy những yếu tố thuận lợi. Thái độ ứng xử sâu rõ ràng mang tính triết lý nhân sinh và cũng là một nghệ thuật sống mà không phải ai ai cũng dễ dàng lãnh hội rồi áp dụng thành công cho đời mình. Trong câu chuyện của nữ sĩ Faye Moskowitz, sinh năm 1930, bà kể lại kinh nghiệm của bản thân, cách mà bà đã tự mình chứng thực bài học nhân sinh to tát đã sớm được mẹ truyền dạy từ khi bà còn tấm bé. Còn nhớ khi ngồi trong gian bếp của má, tôi bé quá, hai bàn chân chưa chạm tới lớp vải dày phủ sân lót sàn để khỏi thấm nước. Trên mặt bàn trước mặt tôi sờ sờ một dĩa thức ăn mà khi tôi chồng chọc nhìn vào, dường như nó lại nở lớn nhiều thêm. Tôi rên rỉ, má ơi, con ghét món này, con chẳng ăn đâu. Má nhìn tôi, cái nhìn có lẽ đủ sức làm mềm được cái cổ áo hồ bột cứng ngắc mà má đang ủi. Má bảo, hãy xét xem con có phước chừng nào, bộ con không biết bên châu Âu trẻ con đang chết đói hả? Má được dưỡng dục với đức tin rằng, cho dù hoàn cảnh mình tồi tệ đến đâu, thì ở nơi nào đó lại đang có người thậm chí còn thảm hại hơn thế nữa. Có lẽ má cảm thấy rằng than vang sẽ chuốc thêm tai họa xấu hơn. Hãy xét xem con có phước chừng nào. Điệp khúc ấy của má cứ khiến tôi giận dữ. Chị họ tôi tên Lia cũng giống với tính điều y hệt má. Nhiều năm trước, trong một lần gia đình sum họp, chị ấy đã kể về ngôi làng cũ ở bên Nga. Chị bảo chúng tôi, làng quê êm đềm, có dòng sông xinh đẹp đầy cá, nhà của mình rộng rãi và tất cả bà con dòng họ đều sống gần nhau. Nghịch cái trở thính trong tay, bác Phil mới lầu bầu. Lại mơ mộng, đến mùa xuân sình lầy khắp nơi, chả có quái gì để ăn, sao không kể luôn đi. Lần sau cùng tôi gặp Lia, chị đang nằm dài trên trường kỷ, suy kiệt vì phải chịu hóa trị. Bắt gặp cây gậy dưới chân chị, tôi hỏi xem chị có còn đi được không. Dĩ nhiên là được. Chị bảo thế và gượng ngồi dậy, rồi rất chậm chạp chị với lấy cây gậy tập tễnh đi vài bước. Chị bảo, xem nè, lẽ ra thì phải tệ hơn đấy, tạ ơn trời là chị chưa tàn phế. Làm sao mà những người như chị và má tôi luôn luôn nhìn vào mặt lạc quan của cuộc sống, cho dẫu phần lạc quan ấy rất là mỏng manh. Nếu bảo thời thơ ấu của chị kinh hãi đến mức bây giờ cái gì so sánh lại cũng thấy tốt đẹp, thế thì giản đơn quá. Đối với những người không chịu để cho đời đánh bại như chị, họ thấy quanh mình còn nhiều người bất hạnh hơn. Trong nhiều năm tôi là một trong những kẻ thua thiệt trên đời. Năm tôi 17, má mất đi để lại cho tôi hai em trai nhỏ dại và một người cha không cam chịu cảnh quá vợ nên đã cưới một bà không phù hợp. Khao khát thoát ly, xong trung học là tôi liền lấy chồng. Trong căn nhà nhỏ hẹp nơi ba đứa con đầu tiên của tôi chào đời, tôi đã than vãn ca cẩm với các bà mẹ trẻ khác. Cả đám đàn bà không sao thấy được số phận của mình xa hơn những tấm tả nhếch nhác và mớ chén dĩa bẩn thỉu. Thỉnh thoảng tôi nhủ lòng rằng may mắn thay, tôi còn có người chồng biết quên mình và đàn con khỏe mạnh, nhưng việc ấy chẳng làm cho cảnh khổ của tôi vơi bớt. Khi má chồng tôi quá bụa và dọn đến ở chung, tôi đã liệt bà vào danh sách những gánh nặng của đời tôi. Quyết tâm cho bà thấy tôi là vợ đảm mẹ hiền cỡ nào, tôi cấu kỉnh cọ rửa son nồi trong lúc người phụ nữ buồn bã kia đang muốn giúp tôi lại chẳng hề làm gì hết. Rồi tôi kịp thấy rằng đôi bàn tay thiện chí của má chồng có thể giải tỏa cho tôi khỏi giỏ đồ ủi vô tận. Khi bà nội đưa cháu đi công viên, tôi có thể đọc một quyển sách hay gọi được một cú điện thoại mà không bị quấy rầy làm cho gián đoạn. Về sau, bà nội cháu còn giúp tôi có điều kiện tham gia vào công tác xã hội tình nguyện và hoạt động chính trị. Khi làm được điều gì đó cho tình trạng của cái thế giới mà bấy lâu nay tôi cứ mãi kêu ca than vãn, tôi đã có được cái nhìn cuộc đời tích cực hơn. Dần dần tôi nhận thức rằng tôi có thể soi rọi đời tôi ở một góc độ khác. Khi phải đối mặt với nghịch cảnh, tôi đã có thể hỏi đâu là mặt tốt trong đó. Dĩ nhiên không phải bao giờ thái độ ứng xử này cũng hiệu quả. Đôi khi lòng tin của tôi bị chao đảo lung lay, nhưng tôi hầu như luôn tìm kiếm được những gì mang tính khả thi thay vì những rào ngăn bề trắng cản đường. Má chồng sống với chúng tôi hơn 30 năm cho mãi tới ngày qua đời. Bốn đứa con tôi yêu thương bà nội rất mực. Bọn trẻ nhớ bà là người luôn luôn có chỗ cất giấu những viên kẹo sô-cô-la tròn tròn, là người để cho các cháu thức khuya xem tivi, và quan trọng hơn hết, bà là người không bao giờ mách lại những việc của các cháu. Nhớ lại một chút hồi con tôi là Shoshana và chồng là Peter, cùng với bé gái Helen vừa lên 6 về sống chung với vợ chồng tôi mấy tháng. Trong căn nhà vốn đã quen cảnh hai ông bà im ắng, đột ngột dội ầm ầm tiếng cửa dập mạnh và những ngọn đèn bỏ quên không ai tắt. Thay vì đi ra ngoài ăn khuya hay bốc đồng đi đến một nhà hàng ở khu lân cận, tôi lại một lần nữa phải lo toan trụ tính cho các bữa ăn. Chúng tôi lúc nào cũng cạn hết bánh mì và sữa. Nhưng trong đó có mặt tốt của nó. Tôi nhận ra con rể mình quả là người chồng tốt, người cha hiền biết bao. Đúng rồi, đằng rằng phải nấu ăn nhiều bữa hơn, nhưng cũng có thêm nhiều bàn tay giúp việc dọn rửa và con rể tôi lại chà sạch son nồi còn bóng hơn cả tôi nữa. Shoshana và tôi đã gạt qua một bên những bất đồng xưa cũ giữa hai má con và sát cánh bên nhau làm việc nhịp nhàng, tự nhiên như nhịp đập của con tim. Đánh đổi lấy sự riêng tư và cô đơn, vợ chồng tôi nhận được tặng vật là sự có mặt của đứa cháu ngoại trong mảnh đời thường ngày của hai chúng tôi. Phải chăng con đang xem xét những ân phước con đang được hạnh hưởng? Phải rồi, má ơi, má có thể đoán chắc được điều này. Ngày 26 tháng 7 năm 1999, theo Faye Moskowitz, Adding Up the Good Things, 1998. Gấu bông cho người lớn. Khi đời sống tình cảm của con gái đột ngột rẽ vào một khúc quanh chẳng hề mong muốn, lòng mẹ cũng đớn đau y như con gái đang đau đớn. Làm gì đây để vơi bớt nỗi khổ của con? Nói gì đây để ủi an, xoa dịu một tâm hồn tan nát? Có cách nào tốt nhất giúp mẹ giúp con gái không nhỉ? Câu trả lời ắt là không chắc. Bởi thế câu chuyện của hai mẹ con chị Jean Paul có lẽ xem như một trải nghiệm sẻ chia. Con gái 28 tuổi của tôi vừa chia tay chồng sau vài năm chung sống. Con gái ghé nhà thăm tôi, kể rằng hôm qua tình cờ gặp hai bà lớn tuổi ở tiệm giặt và nghe lóm họ trò chuyện. Bà này hướng dẫn bà kia mỗi khi giặt gấu bông hãy bỏ vào trong áo gối, rồi buộc chặt miệng áo gối lại. Như thế có thể bỏ vào máy giặt sạch mà lông gấu không bị hỏng. Bà lại tâm sự từ khi chồng qua đời đến nay, những lúc cô đơn hay là lo lắng, bà luôn áp chặt gấu bông vào mặt thật lâu, cho đến khi cảm thấy tâm hồn bình ổn hơn. Bà khuyên bạn già cũng nên thử đi, các con gấu bông bao giờ cũng hiệu nghiệm với người cô đơn cần an ủi. Con gái tôi muốn áp dụng lời khuyên ngẫu nhiên lọt vào tai, thế nên giờ đây tôi và con gái đang giặt mấy con gấu bông, những đồ chơi cũ từ thời con tôi còn bé dại mà bấy lâu vẫn cất kỹ trong ngăn tủ. Mấy con gấu đã giặt xong, sấy khô, tôi vuốt ve mơn trớn lớp lông vàng hoe mịn màng, vỗ nhẹ tay lên gò má tròn trĩnh với gương mặt tinh nghịch rất đáng yêu. Và chợt ước gì có thể làm giống như ngày xưa, tôi bế con gái đặt vào giường, chèn gấu bông sát vào người con. Khi con tôi vòng tay ôm chặt bạn gấu, tôi sẽ âu yếm nựng nịu một bên má của con rồi nựng nịu một bên má của gấu. Dặn dò gấu hãy ngoan, đừng quấy khóc làm chị gấu không ngủ được. Con gái tôi trở về nhà, mang theo mấy người bạn cũ đã thơm tho sạch sẽ. Tôi mong con mình sẽ bình an với cuộc sống mới, dẫu bất chợt hóa ra lẻ loi. Tôi biết đêm nay và nhiều đêm nữa, con tôi sẽ áp chặt một bạn gấu vào má thật lâu để xoa dịu nỗi lòng. Có thể con tôi sẽ trò chuyện với gấu, như là khi xưa đã từng huyên thuyên đủ chuyện với gấu. Có thể con tôi sẽ mỏi mòn rồi ngủ thiếp đi, sáng dậy sẽ thấy mặt gấu ướt đầm nước mắt. Có thể con tôi sẽ giả giọng trẻ con đã đớt để bảo gấu rằng:
"Gấu khóc hả? Gấu thương chị hả? Gấu tội nghiệp chị sao?"
Tôi cắn chặt môi khi cảm thấy mắt mình cay cay. Ngày xưa con gái còn nhỏ, tôi cũng từng trò chuyện với gấu trước mặt con. Đó là những lúc tôi khen gấu hay là mắng gấu để gián tiếp khuyên dạy con. Và bây giờ tôi cũng muốn nói với gấu rằng, gửi gấu tấm lòng của tôi. Gấu ơi, hãy chăm sóc cho chị gấu nhé. Chị đang cần gấu an ủi, đỡ nâng nhiều lắm đấy. Hãy ôm chị cho chặt, hãy áp chặt má và khóc với chị cho thỏa thích, cho vơi đi nỗi lòng trĩu nặng. Hãy nhắc chị nhớ rằng gấu rất thương chị và mẹ cũng rất yêu chị, thương chị. Mẹ cầu nguyện cho chị mỗi sáng thức dậy, thấy nắng mai hôm nay đẹp hơn ngày hôm qua. Cứ như thế và chị sẽ vững vàng bắt đầu một ngày mới, sửa soạn cho cuộc sống mới của chị. Mẹ cảm ơn gấu nhé. Ngày 6 tháng 8 năm 2008, theo Jean Paul, Watching's Teddy Bear, 1999.
Hát lên đi.
Mẹ có thể là nhân tố không thiếu được để gắn bó cả gia đình lại với nhau. Không chỉ lúc cảnh nhà ấm no sung túc, mà cả những hồi cơ khổ bần hàn. Mẹ có thể là hình ảnh ghi dấu ấn suốt đời con sau này, kể cả khi con đã xa rời mái nhà thơ ấu. Mẹ có thể là bóng mát thiên thu không gì thay thế được trong tâm tưởng của con. Mẹ có thể là duy nhất và tất cả. Mà những điều đó có lẽ còn tùy thuộc rất nhiều ở cách mẹ nuôi dạy con. Hình như mỗi người mẹ có một cách riêng để nuôi dạy con mình, hoặc bằng bản năng thiên phú, hoặc là do căn trí, văn hóa, giáo dục. Trong hồi ức của mình, Henry Gordon Green, sinh năm 1912, mất năm 1991, kể lại cách mẹ ông đã nuôi dạy 8 đứa con bằng trọn lòng tin yêu không lay chuyển của bà vào khả năng mầu nhiệm của âm nhạc. Bà đã luôn luôn phả những giai điệu qua lời ca tiếng hát vào cuộc sống, tâm hồn các con, và sau này là cháu chắt, từ buổi thơ dại đầu đời của trẻ cho đến ngày sau rốt của bà. Người mẹ ấy không dạy các con trở thành danh tài âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng ý thức rõ rằng bà dạy các con ca hát để biết cách đi qua cuộc đời bất trắc này một cách an vui và tự tại. Một trong những ký ức đầu đời của tôi là việc má đã cố gắng dạy tôi cách tạo ra được một giai điệu. Má rất nhẫn nại, rất kiên trì, nhưng tôi quả thật là đứa học trò khó dạy. Má thường nói, "Nào, hãy nghe má lần nữa, má hát lần đầu rồi con hát theo. Sẵn sàng chưa?" Sau đó má hát dòng đầu tiên của bản thánh ca cổ Miền Đất Biola. Chỉ có 4 nốt nhạc đơn giản rõ ràng mà tôi phải mất nhiều ngày cùng với bao nước mắt tuyệt vọng thì mới nắm vững được, và mất mấy tuần mới học được trọn lời ca thứ nhất và đoạn hợp xướng. Nhưng nay tôi biết rằng đó là một bài tôi phải học, vì đối với má ở trong nhà thì âm nhạc cũng quan trọng gần như là cơm gạo. Gia đình tôi đã thành ra một tổ ấm lớn và ồn ào với 8 đứa trẻ. Và dù chúng tôi được nuôi dưỡng trong những năm 1930 suy thoái kinh tế, tôi vẫn nhớ chưa bao giờ có lúc nào trơ trụi hay tuyệt vọng đến nỗi âm nhạc là thứ xa xỉ mà chúng tôi không thể có nổi. Căn phòng lớn của những nông trang lân cận thường có cái vẻ kín đáo, trang nghiêm, vì theo tập tục, phòng ấy dành cho những dịp tang ma, Giáng sinh hay những vị khách đặc biệt. Với nhà chúng tôi thì không thế. Nơi đây cây dương cầm luôn có một sấp bản nhạc và các quyển thánh ca, treo trên nó là một lô nhạc cụ cứ tăng thêm số lượng: 3 cây đàn guitar, 2 đàn banjo, 1 đàn ukulele, 1 violin, 1 cây sáo piccolo, 1 kèn trombone, 1 kèn trumpet, 1 kèn alto saxophone, 1 đàn concertina, 1 đàn mandolin. Ngày nay tôi vẫn hết sức thắc mắc không biết gia đình chúng tôi đào đâu ra tiền để sắm ngần ấy thứ đó. Không ai trong nhà chúng tôi trở thành nhạc công chuyên nghiệp hay là rắp tâm mong làm kẻ chơi nhạc nhà nghề. Tài nghệ âm nhạc của chúng tôi chỉ đủ để kết hợp một lũ trẻ con nghịch ngợm, ồn ào, lộn xộn hay cãi cọ, hòa chung thành một giọng. Không có gì phải ngạc nhiên rằng âm nhạc sẽ vẫn còn là một phần trong những mảnh đời của anh em chúng tôi, cả sau khi chúng tôi đã bắt đầu sinh con đẻ cái. Dù má thích mọi nhạc cụ trừ kèn túi, má đoan chắc rằng giọng hát con người mới là âm nhạc đáng yêu nhất trên đời. Má hát giọng nữ trầm và có một giọng hát rất tuyệt vời. Má là người rất sùng tính và ngoan đạo. Quả tình những quan niệm của má về thiện ác thị phi cứng nhắc đến nỗi gia đình tôi đã có nhiều lần cãi nhau sôi nổi. Nhưng khi lửa giận chớm nhen lên ở bàn ăn trong bữa cơm tối, hay khi nào ba trầm mặc lo âu, má lại bảo, khoan ăn cơm đã, cả nhà hãy hát chơi một chút nhé. Chúng tôi trưởng thành ra riêng, thành gia thất, làm nhiều điều dạy dột và làm được ít nhiều điều hay cho má hãnh diện. Nhưng cứ tới cuối tuần lại thấy tất cả bọn chúng tôi đông đủ ở nhà, đàn ca hát sướng. Rồi đến chừng anh em chúng tôi dẫn mấy đứa con đầu lòng về thăm, má lại cố hết sức dạy đám cháu nhỏ bản thánh ca cổ miền đất Bueller. Má thường giảng giải rằng, học hát nào có khó khăn cái gì đâu, và một khi bọn trẻ thuộc rồi đó là bài hát sẽ chẳng bao giờ mà chúng quên được. Khi đám cháu bắt đầu đem lũ chắc về chơi thì má đã lẫn, nhưng má vẫn biết từng chữ của những bài thánh ca xưa kia chúng tôi cùng hát với má mỗi dịp sum họp bên nhau. Má thường nài chúng tôi, hãy hát thêm một bài nữa trước lúc các con ra về, chỉ một bài nữa thôi. Tôi e rằng những đàn dâu và bọn cháu chắc của má thường không nhẫn nại chịu đựng được cái cách anh em chúng tôi vẫn chiều ý để má vui lòng. Làm sao những dâu con cháu chắc trong nhà có thể hiểu được rằng ca hát xưa nay vốn đã là một phương cách chắc chắn để cả gia đình quây quần đoàn tụ yên lành bên má như những chú gà con núp dưới đôi cánh mẹ. Làm sao có ai ngờ được rằng bản thánh ca chúng tôi hát cùng má trước lúc ra về thực sự là lời má nguyện cầu cho chúng tôi khi sắp bước chân đi. Rồi cũng tới cái ngày định mệnh chúng tôi phải vĩnh biệt má. Má ốm nặng, lẫn lộn nhiều và chúng tôi chỉ còn mường tượng được ở má chút bóng mờ của một thời xuân sắc. Má cứ khăng khăng rằng má vẫn còn biết đủ hết chúng tôi, từng đứa một. Nhưng khi có ai trớ trêu nói má thử kể tên lũ con thì má lại chịu thua. Má bảo mệt quá. Tuy nhiên má không mệt đến nỗi không thể hát được và bài hát sau cuối chúng tôi cùng nhau hòa giọng trước khi chuyển má vào bệnh viện chính là bản thánh ca cổ miền đất Bueller. Chúng tôi là người đề nghị bài hát đó, nhưng giả dụ hôm ấy má không thể giúp tôi hát lại bài hát nọ, thì tôi đã thấy khó khăn y như thuở ban đầu má mới dạy tôi. Vậy mà má vẫn nhớ đúng từng lời, từng chữ. Ngày 13 tháng 6 năm 1995, theo Henry Gordon Green, Always Time for Music, 1990. Khi mẹ ngỡ rằng Eileen Hefner đã từng viết, nghệ thuật làm mẹ là dạy cho con nghệ thuật sống. Nhưng dạy trẻ nghệ thuật sống bằng cách nào? Ngôn từ lời lẽ có những giới hạn thực sự nên không thể chỉ dạy đầy đủ. Do đó con người học hỏi qua những tấm gương và sự trải nghiệm thực tế. Đó là ý kiến của Malcolm Gladwell. Điều Gladwell nói ra không có gì mới lạ trong lĩnh vực tôn giáo. Thật vậy, xưa nay các đạo sư giáo chủ không chỉ thuyết giáo mà còn luôn lẳng lặng thị hiện bài giảng bằng thân giáo, tức là lấy cuộc sống của chính mình làm gương cho đệ tử. Chính thân giáo ở các bậc chân sư mới là bài giảng âm thầm, lặng lẽ mà hùng hồn nhất và thuyết phục nhất. Đối với bà mẹ cũng vậy, mẹ không cần tốn muôn lời vạn tiếng để nói rằng mẹ thương con. Mẹ chỉ im lặng sống với con bằng tình thương và con sẽ nhận biết, sẽ học được rất nhiều từ cuộc sống hàng ngày ở bên mẹ. Có tác giả khuyết danh đã viết một mẫu ngắn mà tôi chuyển ngữ và gửi quý bạn sau đây để chia sẻ với tất cả các bạn lời xác tín rằng trong mọi hoàn cảnh, mọi lĩnh vực thì thân giáo luôn luôn là phép sư phạm hạng nhất trên đời. Khi mẹ ngỡ rằng con không nhìn thấy thì con thấy mẹ gắn bức vẽ đầu tiên của con lên tủ lạnh, thế là con muốn vẽ thêm tấm nữa. Khi mẹ ngỡ rằng con không nhìn thấy thì con thấy mẹ đem thức ăn cho con mèo đi lạc và con nghĩ rằng tử tế với súc vật là một điều tốt lành. Khi mẹ ngỡ rằng con không nhìn thấy thì con thấy mẹ làm riêng cho con miếng bánh con ưa thích và con biết rằng những việc nhỏ nhặt lại chính là những điều đặc biệt. Khi mẹ ngỡ rằng con không nhìn thấy thì con nghe mẹ đọc kinh cầu nguyện, thế là con tin rằng trong đời còn có Thượng Đế và lúc nào con cũng có thể thừa chuyện với Ngài. Khi mẹ ngỡ rằng con không nhìn thấy, thì con cảm nhận ra nụ hôn của mẹ lúc con đang ngủ, và con thấy con được yêu thương. Khi mẹ ngỡ rằng con không nhìn thấy, thì con thấy nước mắt mẹ tuôn dài, và con biết có lúc con người đau khổ, nhưng hãy khóc cho lòng vơi đi. Khi mẹ ngỡ rằng con không nhìn thấy, thì con thấy mẹ chăm nom săn sóc cho con, và con muốn có thể làm được bất kỳ điều gì để đáp đền ơn mẹ. Khi mẹ ngỡ rằng con không nhìn thấy, thì con luôn nhìn thấy, và con muốn nói với mẹ lời tạ ơn tất cả những gì con đã nhìn thấy khi mẹ ngỡ rằng con không nhìn thấy. Ngày 14 tháng 7 năm 2009, theo khuyết danh When You Thought I Wasn't Looking.